là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau:
Yên Bái chấp thuận chủ trương đầu tư cho 22 dự án;
huyện Văn Chấn thu ngân sách đạt 134 tỷ đồng;
tỉnh Yên Bái sẽ phát triển mạnh cây dược liệu.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở của ngành giao thông vận tải. Phần cuối chương trình là thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Ngày 21 tháng 9, đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam do đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã thông tin nhanh với đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam về tình hình thiệt hại cũng như công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay tỉnh Yên Bái đã đang khắc phục và bước đầu đảm bảo cuộc sống cho nhân dân vùng lũ, không để hộ nào bị thiếu đói, không có chỗ ở. Trong khó khăn, tỉnh Yên Bái đã nhận được sự quan tâm chia sẻ của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế hỗ trợ, giúp nhân dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Tính đến nay, Ban vận động cứu trợ các cấp tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ của trên 5.000 tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam đã động viên chia sẻ với người dân bị thiệt hại do thiên tai. Tỉnh Yên Bái rất trân trọng vì trong lúc khó khăn nhất đã có những phóng viên của Trung ương đến tận nơi để phản ánh, đưa tin về sự tàn khốc, những thiệt hại mà Yên Bái phải gánh chịu do ảnh hưởng của bão lũ, cũng như sự chung tay đóng góp của các tổ chức cá nhân đối với tỉnh. Chia sẻ với mất mát và những thiệt hại do thiên tai gây ra đối với tỉnh Yên Bái, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, Đài Truyền hình Việt Nam đã cử hơn 100 phóng viên tác nghiệp tại các điểm nóng từ trước khi bão đổ bộ đến sau hoàn lưu của bão tại các tỉnh thành bị ảnh hưởng, trong đó có Yên Bái. Đài Truyền hình Việt Nam cũng liên tục đưa các bản tin cảnh báo với tần suất dày đặc để giúp bà con và các tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ có những phương án chủ động ứng phó. Đồng chí Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh Yên Bái trong phòng chống bão lũ, từ đó cũng giúp Yên Bái giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Đồng chí Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang cũng cho biết, với tinh thần tương thân, tương ái, quý tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam đã vận động và huy động các tổ chức cá nhân quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc, trong đó có tỉnh Yên Bái, để sớm khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Đồng thời mong muốn tỉnh Yên Bái sớm vượt qua khó khăn để đảm bảo đời sống cho người dân. Nhân dịp này, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã trao hỗ trợ 3 tỷ đồng từ Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam để Yên Bái sớm tái thiết lại cuộc sống cho bà con vùng lũ và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra.
Chiều nay, đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam do đồng chí Nguyễn Minh Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã đến trao hỗ trợ tỉnh Yên Bái 1 tỷ đồng làm nhà ở cho các hộ bị thiệt hại do cơn bão số 3. Tiếp đoàn có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Chia sẻ với những mất mát, thiệt hại và những khó khăn của tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Minh Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cho biết, ngay sau khi bão số 3 xảy ra, Ban Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cũng đã kịp thời thăm hỏi động viên các gia đình có người mất và sập nhà hoàn toàn tại 8 tỉnh miền núi phía Bắc nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Nhân dịp này, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái trao hỗ trợ tỉnh Yên Bái 1 tỷ đồng làm nhà ở cho các hộ bị thiệt hại do cơn bão số 3, giúp người dân của tỉnh sớm làm nhà ổn định cuộc sống. Cũng trong chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cùng các doanh nghiệp của huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt ủng hộ cho các điểm trường mầm non Khang Kỷ, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn.
Trong cơn bão số 3, tỉnh Yên Bái đã chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đối với lĩnh vực y tế, Toàn tỉnh có 38 cơ sở y tế bị sạt lở, ngập úng. Một số đơn vị có thiệt hại về cơ sở vật chất và máy móc như Bệnh viện Nội tiết tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu, Phòng khám đa khoa khu vực An Bình, huyện Văn Yên. Ước thiệt hại trên 41 tỷ đồng. Trong đợt lũ, có 875 gia đình nhân viên y tế bị ảnh hưởng, thiệt hại trên 52 tỷ đồng. Hiện tỉnh Yên Bái có 7 bệnh viện tuyến tỉnh với trên 1.500 giường bệnh, 9 trung tâm y tế tuyến huyện, 274 cơ sở y tế ngoài công lập, tỷ lệ 11,21 bác sĩ trên 10.000 dân. Trong 9 tháng năm 2024, ngành y tế đã khám và điều trị cho trên 1.230.000 lượt người, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 96,8%. Hàng năm, các cơ sở y tế đã triển khai trên 100 kỹ thuật mới, chuyên sâu, tỷ lệ chuyển tuyến dưới 3,2%, tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú đạt trên 98%, ngoại trú trên 97%. Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai đã tới thăm hỏi, động viên tỉnh Yên Bái. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cho biết, thời gian qua, được sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của Trung ương, các cấp các ngành, các tổ chức bạn bè quốc tế, với tinh thần tương thân tương ái, tỉnh Yên Bái đã tập trung khắc phục hậu quả bão số 3, đời sống của người dân từng bước ổn định. 100% cơ sở y tế hoạt động khám chữa bệnh trở lại, tỉnh đã cấp trên 4 tỷ đồng giúp ngành y tế khắc phục hậu quả bão lũ. Hiện tỉnh Yên Bái đang tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường lực lượng, phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, rà soát đánh giá thiệt hại, vệ sinh môi trường và hỗ trợ kịp thời giúp các hộ dân bị thiệt hại. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn nhận được sự quan tâm của Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai đã hỗ trợ giúp đỡ tỉnh Yên Bái triển khai hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ y tế, đào tạo chuyển giao kỹ thuật phục vụ công tác khám và điều trị và nâng cao năng lực quản lý trong các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Đây là cơ sở để Yên Bái làm tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận đã gửi lời chia sẻ với những thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh nói chung và ngành y tế nói riêng. Đồng chí mong muốn cấp ủy chính quyền và ngành y tế tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả bão lụt và đề nghị Sở Y tế tích cực chỉ đạo xử lý môi trường, truyền thông phòng chống dịch bệnh cho người dân tại các khu vực ảnh hưởng ngập lụt do bão. Tại buổi làm việc, Bệnh viện Bạch Mai và ngành y tế đã thảo luận thống nhất về các hoạt động hỗ trợ toàn diện cho ngành y tế tỉnh Yên Bái, đặc biệt là hoạt động y tế nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, khám chữa bệnh từ xa. Nhân dịp này, Bệnh viện Bạch Mai đã công bố và trao quyết định miễn toàn bộ học phí đào tạo, chuyển giao kỹ thuật dành cho ngành y tế tỉnh Yên Bái từ nay đến hết năm 2025 trị giá 6 tỷ đồng. Cán bộ Bệnh viện Bạch Mai đã hỗ trợ 500 triệu đồng giúp cán bộ ngành y tế Yên Bái khắc phục cơn bão số 3. Bệnh viện Bạch Mai cũng tổ chức tư vấn, khám sức khỏe cho người dân một số phường trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm kịp thời động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất để vơi bớt khó khăn mất mát giúp người dân Yên Bái nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau bão Yagi, Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức quyên góp hỗ trợ và đến trao trực tiếp tại tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đại diện tỉnh An Giang, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang, tập đoàn Sao Mai đã tổ chức đoàn trực tiếp đến thăm hỏi hỗ trợ cho đồng bào tỉnh Yên Bái số tiền 1 tỷ 250 triệu đồng tiền mặt, 30 tấn hàng hóa gồm gạo, nước mắm, sữa, nước đóng chai cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Cơn bão số 3 Yagi và hậu quả sau bão đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Những suất quà hỗ trợ không chỉ thể hiện tình cảm, tinh thần, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đối với Yên Bái, mà còn là điểm tựa để người dân vùng bão lũ như Yên Bái vượt qua khó khăn, sớm tái thiết lại cuộc sống sau bão. Tỉnh Ninh Thuận vừa phối hợp với tỉnh đoàn Yên Bái trao tặng quà cho những hộ bị thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 3 tại hai huyện Trấn Yên và Văn Yên. Tại huyện Trấn Yên, bão số 3 làm 21 nhà bị sập đổ, 16 nhà phải di rời và 91 nhà hư hỏng. Đối với huyện Văn Yên có 51 nhà bị sập đổ, 14 nhà phải di rời và 29 nhà hư hỏng. Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ Yên Bái, tỉnh Ninh Thuận đã trao đến tận tay các hộ bị thiệt hại 21 tấn hàng hóa chủ yếu là các nhu yếu phẩm cho những hộ gia đình bị thiệt hại về nhà cửa, với mong muốn các hộ gia đình vượt qua khó khăn thiệt hại do thiên tai gây ra, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, thiên tai luôn mang đến những thử thách khắc nghiệt cho con người. Cơn bão số 3 qua đi nhưng những nỗi đau, những thiệt hại trên địa bàn tỉnh vẫn còn nặng nề. Hậu quả mưa lũ còn hiện hữu cho những ngôi nhà của nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái. Hàng trăm ngôi nhà bị ngập nước, sạt lở, đất đá vùi lấp, hàng hóa hoa màu bị cuốn trôi tàn phá nghiêm trọng. Thế nhưng trong hoạn nạn ấy, tình đồng chí đồng đội vẫn luôn tỏa sáng như ngọn lửa sưởi ấm giúp xoa dịu những nỗi đau thương mất mát, để từ đó những gia đình cựu chiến binh bị ảnh hưởng bão lũ có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống. Kiên cường trong quân ngũ, chưa một giọt nước mắt nào rơi, dù khó khăn vất vả đến mấy. Thế nhưng sau trận lũ lịch sử vừa qua, cựu chiến binh Vũ Văn Thiệp ở tổ dân phố số 1 với Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái lại không thể kìm lòng trước những mất mát thiệt hại về kinh tế mà gia đình phải gánh chịu. Số hàng hóa trị giá 130 tỷ đồng bị ngập trong lũ, trong đó khoảng 50 tỷ đồng có nguy cơ mất trắng. Hậu quả để lại không biết khi nào mới có thể khắc phục và cuộc sống chưa biết bao giờ mới trở lại bình thường. Ông Vũ Văn Thiệp chia sẻ.
Cửa hàng nhà tôi bị hại rất là lớn. Thứ nhất là cái diện tích mặt bằng nó là rộng tầm cỡ 3.000 m², mà hàng đầy ắp như thế thì tổng hàng gặp nước rơi tầm cỡ khoảng độ 130 tỷ, mà sau khi lũ lụt xong chắc chắn phải mất mấy chục tỷ tiền hàng bỏ đi. Trong quá trình đó thì cũng nên nhờ các cấp chính quyền địa phương, tỉnh, trung ương, các đoàn thể giúp đỡ để khắc phục hậu quả. Thì cái lượng hàng này thực chất cái hàng đang vay ngân hàng rất là nhiều, vay đang vay ngân hàng lên tới hơn 60 tỷ, nên là thì khắc phục được cái hậu quả này qua cơn bão này thì cũng là từ khi tôi xây dựng Yên Bái là lên đây năm 1990 đến năm 2004, đúng là 34 năm, nó trận lũ lịch sử này thì còn là đến giờ phút này là cũng là bàn tay trắng thật. Thế là qua quá trình đó thì tôi luôn là nhờ đến hôm nay không biết nói gì hết nữa, nhờ tất cả cấp chính quyền thì các bạn hàng công ty cũng đã và đang giúp đỡ, rồi mang về hàng mang về sửa chữa rồi đổi mới. Để các cửa hàng còn một số mặt hàng còn không thể sửa chữa đổi mới được thì hãy bỏ đi.
Hội Cựu chiến binh phường Nguyễn Thái Học hiện có 700 hội viên thì có tới gần 400 hội viên có nhà bị ngập nước, sạt lở đất đá. Có những ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, đất đá vùi lấp, bị cô lập. Đời sống của các cựu chiến binh đang muôn gặp khó khăn thiếu thốn. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Nguyễn Thái Học cho biết thêm.
Tình hình ngập lụt là các đường xá bị tắc, nó cô lập là không thể đi được, không thể liên lạc được. Điện đóm thì là không có, rồi điện thoại thì là mất sóng, cho nên là về liên lạc với trong chi hội là rất là khó khăn. Thế thì hội cựu chiến binh của phường Nguyễn Thái Học thì tất cả là có 15 chi hội. Thế thì chúng tôi thì thường trực hội thì cũng có 2, thì vẫn thường xuyên là tìm mọi cách để thông tin cho các chi hội trưởng, là luôn luôn bám nắm tình hình. Đấy. Và động viên anh em, đặc biệt là những cái gia đình hội viên mà thiệt hại nhiều. Hiện tại thì tất cả các hội viên đều nằm trong cái dân số của từng tổ, làm trong cái tổ chức của từng tổ. Thì phường cũng chỉ đạo là thôi tiếp nhận, là hiện nay là tiếp nhận cái số hàng hóa viện trợ của các đoàn về, xong đó là phân phát là chia đều cho những gia đình mà hộ gặp khó khăn, hộ nào mà thiệt hại nặng ấy thì là sẽ hỗ trợ nhiều hơn. Thế còn những gia đình mà thiệt hại ít thì hỗ trợ là ít hơn. Thế còn sau đợt này thì chúng tôi tiếp tục là sẽ có cái kêu gọi mà sẽ có cái liên hệ với các tổ chức mà giúp đỡ cho hội viên cựu chiến binh.
Bao nhiêu năm vất vả làm ăn dành dụm tích góp để xây dựng ngôi nhà khang trang kiên cố, thế nhưng giờ đây gia đình cựu chiến binh Mai Văn Cường ở tổ 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cũng không thể ở lại sinh sống được, bởi một phần ngôi nhà đã bị đất đá vùi lấp, toàn bộ khu chăn nuôi phía sau cũng bị sập đổ hoàn toàn. Hơn thế, phần ta luy dương cạnh nhà cao hàng chục mét có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Bão lũ qua đi, nắng đã xuất hiện, ông Cường cố gắng nhặt nhạnh những gì còn sót lại trong đống đổ nát nhưng cũng không sử dụng được. Ông Cường nói:
Thế từ hôm giờ là vẫn chấp hành đường lối chưa về nhà, mà chỉ được các sự giúp đỡ của các cơ quan đoàn thể với các cái hội tổ chức cá nhân là đến giúp đỡ chung tay là cho gia đình từ nước uống rồi là đồ ăn thức uống mang về bên cựu chiến binh. Thì nhưng là được anh em đồng chí đồng đội trên thành phố phường là cũng xuống động viên thăm hỏi thì coi như là có một cái cuộc sống bình thường, không phải lo nghĩ. Nhưng sau này thì có các cấp sẽ có cái hướng giúp đỡ để gia đình ổn định cuộc sống.
Cơn bão số 3 vừa qua đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề cho tỉnh Yên Bái nói chung và những gia đình hội viên cựu chiến binh trên địa bàn thành phố nói riêng. Trước những mất mát, tổn thất, những khó khăn vất vả mà những hội cựu chiến binh đang phải chống chọi, các cấp hội cựu chiến binh thành phố Yên Bái đã phối hợp với các lực lượng đoàn thể khác cùng chung tay giúp đỡ nhân dân và các gia đình hội viên cựu chiến binh. Trong mưa to gió lớn, nước lũ dâng cao, nhưng những cựu chiến binh vẫn liều mình chống chọi với thiên tai, di dời dân ra khỏi khu vực ngập nước sâu, nỗ lực bảo vệ tính mạng tài sản cho nhân dân. Sau lũ, những người lính năm xưa trong màu áo xanh lấm lem bùn đất lại vận chuyển nhu yếu phẩm đến từng hộ dân, tham gia dọn dẹp chỉnh trang đường phố. Ông Nguyễn Văn Thu, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Đồng Tâm cho biết thêm.
Trước cái ảnh hưởng của thiên tai bão lũ xảy ra như vậy thì hội chúng tôi đã triển khai ngay cái việc là hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cái lúc mà thiên tai hoạn nạn như thế này, tức là các chi hội ở cơ sở thì chung tay góp sức, tức là cái đầu tiên là xác định là đảm bảo an toàn về con người là trên hết, thì chúng tôi đã kêu gọi vận động cũng như là giúp đỡ hội viên là sơ tán đến nơi an toàn để đảm bảo tính mạng của hội viên. Cái thứ hai nữa là khi mà cơn bão xảy ra thì ngay sáng ngày mùng 10, tức là bằng cái liên kết của hội viên cựu chiến binh Đồng Tâm với các tổ chức hội cựu chiến binh trong và ngoài tỉnh, thì ngay 6 giờ sáng, hơn 6 giờ sáng thì chúng tôi đã nhận được cái chuyến hàng cứu trợ đầu tiên của hội của cựu chiến binh lữ đoàn 68 ở toàn quốc, trụ sở là tại Hà Nội. Các đồng chí đã đưa một cái chuyến hàng gần 2 tấn hàng đến đây và chúng tôi là giao trực tiếp đến các chi hội để mà giúp đỡ hội viên. Thế và chúng tôi cũng kêu gọi vận động cái hội viên cựu chiến binh ở phường Đồng Tâm. Thì chúng tôi có hội viên cựu chiến binh, gia đình hội viên cựu chiến binh Đỗ Cao Thắng là cũng vận động gia đình con cháu hỗ trợ hàng nghìn suất ăn cho đồng bào nói chung và kể cả các đồng chí là bộ đội làm nhiệm vụ là cứu trợ, của các đơn vị làm nhiệm vụ cứu hộ trên thành phố Yên Bái, rồi các đồng chí lãnh đạo ở thành phố là cũng là chúng tôi trực tiếp là đưa cơm đến các cái, vì là cái công tác đảm bảo hộ cần tại chỗ là lúc nó gặp nhiều khó khăn trong cái thời tiết thiên tai như vậy, thì chúng tôi bằng cái nghị lực cũng như là cố gắng của anh em cựu chiến binh, đặc biệt là những đồng chí mà bị ảnh hưởng ít, nó có điều kiện thì kêu gọi, thế là mọi người ủng hộ là do góp rau, góp gạo để mà nấu những suất ăn đấy, sau đó vận chuyển tiếp tế cho cái lực lượng cứu hộ và nhân dân.
Với tinh thần lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, từ những suất cơm không đồng, những phần quà ý nghĩa, những hành động thiết thực hay những lời động viên chia sẻ khi khó khăn hoạn nạn đã giúp các hội viên cựu chiến binh vơi bớt nỗi đau, có thêm động lực để ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Thu chia sẻ thêm.
Cơn bão đã qua thì nhưng mà cái hậu quả để lại thì còn vô cùng nặng nề. Thì qua cái việc này chúng tôi cũng rất mong là tiếp tục động viên anh em, tức là xây dựng cái quỹ hỗ trợ thiên tai để khắc phục hậu quả thiên tai sau bão lũ, đồng thời là kêu gọi thì bằng cái ấy kêu gọi cựu chiến binh trên toàn quốc để chung tay ủng hộ giúp đồng bào Yên Bái nói chung cũng như là cựu chiến binh phường Đồng Tâm nói riêng. Thế và cũng mong muốn là chính phủ rồi là nhà nước và tỉnh có cái chỉ đạo chung để mà làm sao là về lâu dài, trước mắt là khắc phục đảm bảo các cơ sở hạ tầng cho nhân dân. Thế rồi như là ở cái chỗ chi hội này, tổ dân phố 16 đây là nhà văn hóa thì sập, nhiều nhà dân bị ngập và bị sập đổ. Thế thì có cái hỗ trợ để làm sao là khôi phục cái nhà ở cho các đồng chí mà bị sập và bị mất nhà hoàn toàn.
Cơn bão đã đi qua nhưng để lại những tổn thất nặng nề và nhiều người đó có những mất mát chưa thể nguôi ngoai. Nhưng ngày mai sẽ là một ngày mới, dẫu còn bao bộn bề vất vả. Nhưng tin rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự sẻ chia ấm áp của đồng bào, đồng chí, đồng đội, các hội viên cựu chiến binh sẽ có thêm điểm tựa vững chắc để vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, đưa nhịp sống trở lại bình thường.
Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với tỉnh Yên Bái. Xác định giao thông có vai trò quan trọng trong công tác chỉ đạo cũng như khắc phục hậu quả thiên tai, các đơn vị quản lý đường bộ đã và đang nỗ lực nhanh chóng khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ cho công tác cứu trợ nhân dân ở các địa phương, phản ánh của phóng viên Ngọc Sơn. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Văn Chấn có mưa rất to, tại km 187 800 quốc lộ 32 thuộc địa phận thị trấn Sơn Thịnh đã bị sạt ta luy dương với khối lượng đất đá hơn 400 mét khối gây ách tắc giao thông. Xác định đây là tuyến quốc lộ huyết mạch của các huyện thị phía tây của tỉnh. Ngay sau sạt lở xảy ra, đội quản lý đường bộ số 3 thuộc công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 đã huy động máy móc tiến hành dọn dẹp đất đá và chỉ sau thời gian ngắn điểm sạt lở này đã thông xe, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông trên tuyến. Anh Đỗ Xuân Thi, cán bộ công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 đang trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục cho biết.
Đã bố trí tất cả các phương án từ nhân lực đến vật lực, phương tiện máy móc để đảm bảo làm sao mà khi bão đổ bộ vào, cây cối đất đá sạt lở sẽ bố trí phương tiện nhân lực vật lực trong thời gian ngắn nhất, nhanh nhất để đảm bảo thông đường, khắc phục đường xá đi lại đảm bảo thuận tiện an toàn cho bà con nhân dân.
Còn tuyến tỉnh lộ 174 là tuyến đường huyết mạch và độc đạo nối thị xã Nghĩa Lộ với huyện Trạm Tấu. Tuyến đường này có chiều dài trên 30 km, chạy trên địa hình đồi núi có nhiều khe suối chảy ra. Trong những ngày qua do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu bão nên tuyến đường này thường xuyên xảy ra nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Một số điểm sạt lở với khối lượng hàng nghìn mét khối đất đá gây ách tắc giao thông cũng như gây nguy hiểm cho các phương tiện đi lại. Với quyết tâm không để tắc đường cũng như đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông, qua giả soát cũng như xây dựng các phương án phòng chống thiên tai tại các điểm có nguy cơ sạt lở, công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 đã bố trí nhân lực, máy móc, ô tô túc trực 24/24 giờ, làm việc trong mọi điều kiện thời tiết, nên khi sau sạt lở, công ty đã huy động nhân lực, máy móc san gạt đất đá nhanh chóng và thông tuyến. Anh Bùi Quang Lâm, đội trưởng đội quản lý đường bộ số 3, công ty cổ phần giao thông đường bộ 1 nói:
Khi mà đã có việc xảy ra trường hợp ấy là cũng chỉ 1-2 tiếng sau đến 3 tiếng sau là cùng, nếu mà nó nguy hiểm nhiều điểm thì cũng thông ngay thôi, chứ không khó khăn đến nỗi đánh tắc khoảng mất hàng cả ngày mới thông. Nhưng mà trong quá trình thông xong thì cũng phải luôn luôn có trường chức năng hai bên cảnh giới dân đi lại, hạn chế đi lại cũng phải giữ an toàn, vì cũng có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Nhưng mà khi có trường hợp sạt lở là đơn vị cũng cho máy xử lý ngay ạ.
Công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 hiện đang quản lý 175 km đường trên quốc lộ 32, 39, đường quê, quốc lộ 37 và 79, đường tỉnh lộ 173, 174, 175B. Các tuyến đường nằm trên địa bàn huyện Văn Chấn, Mù Căng Chải, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ. Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 trên các tuyến đường do công ty quản lý đã xảy ra 352 điểm sạt lở, trong đó 20 điểm sạt lở gây tắc đường. Để làm tốt công tác quản lý tuyến đường, nhất là nắm bắt kịp thời các sự cố xảy ra như sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét, công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 đã cử cán bộ thường xuyên tuần tra, kiểm tra dọc theo tuyến đường. Ngay sau khi xảy ra sạt lở gây ách tắc đường, công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 Yên Bái đã chỉ đạo các đội quản lý tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, dọn đất đá và chướng ngại vật trên lề, mặt đường và lòng rãnh, cắm biển căng dây phản quang các vị trí sạt lở, ngập úng để cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ông Trần Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ 1 cho biết thêm.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh, của Sở Giao thông Vận tải thì đơn vị cũng đã bố trí máy móc thiết bị tại các cái cung đường, tại các đoạn đường mà thường xuyên xảy ra sạt lở. Mỗi khi mùa mưa bão đến cho nên là đã bố trí máy móc thiết bị trực sẵn tại các vị trí thường xuyên sạt lở. Khi thiên tai xảy ra, khi sạt lở xảy ra thì là tiến hành tổ chức hoạt dọn thông đường đảm bảo một cách nhanh nhất. Trên tuyến quốc lộ 32 thì báo cáo của anh là có khoảng 60 vị trí sạt lở, có khoảng 60 vị trí sạt lở lớn. Và trong khi đó thì có khoảng 4, có 6 vị trí là tắc đường. Các tuyến đường Mường La thì có khoảng 30 vị trí sạt lở, trong đó nó có 4 vị trí là tắc đường. Thế nhưng ngay sau khi là sụt sạt gây tắc đường thì đơn vị cũng đã bố trí máy huy động máy móc là gần các cái trực gần các cái vị trí sửa sạt đó, tiến hành cho nên hốt dọn cách nhanh nhất, đảm bảo thông đường là kịp thời cho bà con đi lại an toàn.
Còn đối với công ty cổ phần xây dựng đường bộ 2 hiện đang quản lý 34 km tuyến tỉnh lộ 172 và 40 km đường quốc lộ 37, cơn bão số 3 đã gây sạt lở 30 điểm, gây ách tắc giao thông. Cụ thể là tại km 14+400 tuyến tỉnh lộ 172 Hợp Minh Mị, mưa to đã khiến cho nền đường bị đứt gãy, gây ách tắc giao thông. Với quyết tâm nhanh chóng khắc phục các sự cố xảy ra, công ty cổ phần xây dựng đường bộ 2 đã huy động máy móc mở đường tạm nên chỉ sau thời gian ngắn tuyến đường đã thông xe. Ông Hứa Văn Thiết, giám đốc công ty cổ phần xây dựng đường bộ 2 cho biết.
Công ty quản lý đường bộ 2 Yên Bái thì được làm nhiệm vụ bảo dưỡng thường xuyên hai tuyến, một tuyến là đường tỉnh 172 và 40 km của quốc lộ 37, thì là ngay sau khi có ảnh hưởng cơn bão số 3 thì có rất nhiều điểm bị sụt sạt, người ta luy âm, ta luy dương, và địa phận trong thành phố của quốc lộ 37 thì ngập rất nhiều bùn. Và công ty đã sau khi cơn bão đi qua thì đã cũng huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và đã toàn bộ tuyến đã được thông tuyến. Và trong thành phố thì cũng đã dọn dẹp sạch sẽ bùn đất, đảm bảo thông tuyến.
Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về người và của đối với tỉnh Yên Bái. Riêng đối với các tuyến đường giao thông trên các tuyến quốc lộ có 190 điểm sạt lở ta luy dương với trên 67.000 mét khối đất đá, sạt ta luy âm 22 điểm với 535 mét khối đất đá. Đối với các tuyến tỉnh lộ sạt lở 370 điểm đối với khối lượng 235.000 mét khối, các tuyến đường giao thông nông thôn có trên 1.000 điểm sạt lở với hơn 1 triệu mét khối đất đá, 5 cầu dân sinh bị lũ cuốn trôi. Trong những ngày qua, những công ty quản lý đường bộ cùng sự huy động tại chỗ của các xã, thị trấn bị thiên tai, công tác khôi phục các tuyến đường đã cơ bản đáp ứng việc đi lại của nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác chỉ đạo cũng như triển khai các lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Khánh Hòa và các mạnh thường quân đã trao tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 cho điểm trường mầm non xã Việt Thành và trường mầm non xã Đào Thịnh của huyện Trấn Yên.
Điểm trường mầm non xã Việt Thành và trường mầm non xã Đào Thịnh huyện Trấn Yên là hai trường chịu nhiều thiệt hại trong cơn bão số 3 vừa qua. Toàn bộ phòng học, phòng hiệu bộ, nhà bếp của nhà trường đều bị chìm sâu dưới nước lũ, nhiều trang thiết bị đồ dùng bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi cơn bão đi qua, nhà trường đã được chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân chung tay khắc phục, đến nay đã cơ bản ổn định. Nhằm kịp thời động viên chia sẻ khó khăn với cô và trò các nhà trường, tập thể cán bộ, viên chức Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Khánh Hòa đã kêu gọi các mạnh thường quân chung tay ủng hộ với tổng số tiền 100 triệu đồng. Thay mặt lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã trao số tiền ủng hộ cho điểm trường mầm non xã Việt Thành và trường mầm non xã Đào Thịnh huyện Trấn Yên, mỗi trường 50 triệu đồng. Đây là sự chung tay góp sức sẻ chia của tập thể cán bộ viên chức Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Khánh Hòa và các mạnh thường quân với mong muốn giúp cán bộ, giáo viên và học sinh các điểm trường nhanh chóng khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, sớm ổn định hoạt động dạy và học.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Tại vòng 6 La Liga, Celta được đánh giá cao hơn Alaves nhưng họ phải trải qua ngày thi đấu đáng thất vọng. Alaves gây khó khăn cho Sevilla ở phút 17. Vicente điền lên trên bảng điện tử để giúp Alaves mở tỷ số trận đấu. Bàn thua này khiến Celta không thể ngồi yên, họ cố gắng ép sân hòng tìm gỡ bàn hòa trong hiệp 1. Tuy nhiên không có kết nào của Celta tạo ra sự khác biệt. Đã vậy các cầu thủ Celta còn nhận bàn thua thứ 2 vào phút 60. Lần này đến lượt Martin sắm vai người hùng cho Alaves. Mãi tới phút 83 Celta mới có thể tìm được đường vào khung thành Alaves. Luke Baggio ghi bàn sau khi nhận đường kiến tạo của Sao. Tuy nhiên, đây là tất cả những gì Sevilla làm được ở trận này. Việc hàng công chơi không thực sự hiệu quả khiến họ chấp nhận thua với tỷ số 1-2 trước Alaves. Với Alaves, việc giành 3 điểm giúp họ tích lũy 10 điểm, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga. Chuyển sang diễn biến vòng 4 Saudi League, Ronaldo để lại dấu ấn trong ngày Anas thi đấu thăng hoa tại trên sân của Al-Ittihad. Anas nhập cuộc khá chủ động trước Al-Ittihad, đội bóng của Ronaldo gây sức ép không hề nhỏ và khiến đối phương mắc sai lầm vào phút 32. Madu phạm lỗi trong vòng cấm với Al-Ghanham, từ đó khiến Al-Ittihad dính phạt đền. Trên chấm 11m, Ronaldo như thường lệ là người đảm nhận trọng trách. Tiền đạo người Bồ Đào Nha dễ dàng đánh lừa thủ thành đối phương để ghi bàn mở tỷ số cho Anas. Nhận bàn thua, Al-Ittihad nỗ lực vùng lên nhưng khi gỡ bàn hòa chưa tới họ lại ôm hận lần 2 vào phút 56. Đến phút 71, Man tiếp tục thi đấu. Tiền đạo người Senegal có pha trả ngược lại thuận lợi, giúp Talisca nâng tỷ số lên 3-0 cho Anas. Thời gian còn lại của trận đấu, Anas chơi trùng xuống. Al-Ittihad có thời cơ ghi bàn danh dự nhưng không thực hiện được.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết.
Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 9 năm 2024. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Cần đề phòng tố lốc, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh. Cần đề phòng sạt lở đất đá, gió đông cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Cần đề phòng tố lốc, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh. Cần đề phòng sạt lở đất đá, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa và mưa to. Cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, cần đề phòng sạt lở đất đá, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất 26-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.